Có Phật tử này hỏi: con đọc các kinh sách mà thấy trong kinh sách thường dùng các chữ vô, bất, phi, không. Theo con nghĩ có chung nghĩa là không. Vậy để dễ hiểu hết ý nghĩa những từ khác nhau như vậy, mình phải hiểu như thế nào? Mong thầy chỉ giúp con. Tất nhiên là trong kinh thì có khi dùng chữ vô, có khi dùng chữ bất, dùng chữ phi, dùng chữ không nữa. Thì vậy thì thôi, dùng chung một chữ không thôi cho nó dễ hiểu. Thì như vậy tại sao lại phải dùng nhiều thứ như vậy? Thấy không? Bởi vì có khi thì trong kinh thì nó có những cái trường hợp dùng nó khế hợp, bởi vì chữ vô, chữ bất thì nhiều người cũng là phủ định, thấy không? Nhưng mà chữ bất thì nó phủ định, nó có nghĩa mạnh, thấy không? Còn chữ phi, ví dụ chữ phi thì phủ định, nhưng mà phủ định nó còn nhẹ, nó chẳng phải thôi, phi là chẳng phải thôi, còn bất là chẳng, mà nó cái chữ phát, thấy không? Còn chữ không này á, không này tất nhiên là nó rỗng, mà nó không có cái thực thể, không có cái tánh gì hết. Cho nên chữ không này nó cũng có chỗ thì dùng với nghĩa là tánh không. Thành ra chữ không này với chữ vô á thì nó lại hai chữ, theo chữ Hán thì nó là hai chữ, có hai chữ riêng. Chữ vô á thì nó có nghĩa là không có, không có, cái phủ định là không có. Còn chữ không á nó nghĩa là rỗng, rỗng, nó không có cái thực thể. Thành ra như vậy thì ở nhiều khi là ở mỗi trường hợp thì các ngài dùng nó có cái đối khế hợp với cái trường hợp đó, nhưng cái căn bản á là phủ định, phủ định là không chấp cái có. Tất nhiên là dùng những cái chữ này là để dứt bật những cái niệm về nghĩa là có. Thì như vậy đó là cái phủ định. Mà ở trong thường, ở trong nhất là trong kinh Lăng Già thì gọi là tuyệt bất phi đó. Bất phi tất nhiên là dứt cả 100 cái câu mà phi, tức là chẳng phải, là để tất nhiên là dứt bật mọi cái rồi những cái đối đãi phân biệt, để cho mình thầm nhận thôi. Còn nếu mà mình không khéo thì nghe nó vô rồi nghe nó bất thì mình lại chấp là cái vô cái bất này nó đối với cái có cái không á, thì như vậy cũng vẫn kẹt ở trong cái đối đãi hai bên nữa. Mà mình phải hiểu khi mà dùng những cái này để phủ định cái tình chấp của mình. Bởi vậy cho nên rồi thường ở trong kinh Bát Nhã thì người ta từng nói học Bát Nhã thì cái gì sao nó cũng không không hết. Thì như vậy thì Bát Nhã là, học Bát Nhã là dễ chấp không, đưa người ta đi chấp không. Bởi vì nghe nói gì cũng không không hết. Ta hiểu như vậy thì hiểu sai cái ý của Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ là phá chấp, mà mình nói chấp không thì đâu gọi là Bát Nhã. Mà chứ không ở đây là để cho cái tánh không, mà tánh không nó là nó không có cái thực thể, cái cố định gì hết, mọi cái nó đều là nhân duyên, mà nó giả có thôi, nó không có cái thực thể cố định trong đó. Bởi vậy cho nên rồi nói không là không có cái thực thể, nhưng mà không phải không có cái giả tướng. Khi mà gặp cái duyên thì những cái giả tướng nó hiện, mà nó hiện đó mình biết nó là cái giả tướng cho nên không chấp bộ có. Hiểu được nó là cái tánh không, là ngay nơi cái tướng mà nó không có thực tướng, chứ không phải là cái không mà nó phá trừ cái có. Vì vậy cho nên cũng không kẹt vào cái không, không kẹt có, không kẹt không, thì như vậy mới là rõ được cái tinh thần Bát Nhã. Thì như vậy mới hiểu được, như vậy mới hiểu được cái nghĩa sâu của Bát Nhã. Chứ còn nói Bát Nhã mà chấp không đó thì tất nhiên là đó là mình hiểu kẹt ở trên cái chữ nghĩa.